Đế Bá, chương 4927, Thâm Sơn Miếu Cổ, góc truyện audio.com, núi non trùng điệp, rừng sâu núi thẳm, ngọn núi chính là Vụ Tỏa Vân Nhiễu, khiến người ta cảm thấy tựa như là muốn đi vào một thế giới thần bí. Ở chỗ này, có cổ thụ che trời, có hàn đàm sâu không thấy đáy, càng là có hang sâu u ám, giống như có thể thông hướng một thế giới khác. Tại trong kỳ cốc ngọn núi hiểm trở này, chính là khắp nơi có thể gặp đến phi cầm tàu thú hung mãnh không gì sánh được, khắp nơi có thể nhìn thấy vô cùng cường đại hỗn độn nguyên thú. Tại trong đầm sâu có bọt nước quay cuồng, nghe được soạt 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 tiếng nước vang lên, chỉ gặp có một đầu ly long lớn nhỏ như thùng nước bò lên trên đầm nước, nằm tại bờ đầm, lười biếng phơi nắng. Ở trong bầu trời, nghe được thu một tiếng huýt dài, thanh âm gáy dài xé rách lụa mây, có hung cầm to lớn vô cùng bay lượn mà qua, hung cầm thiết vũ kim trảo, hai mắt lóe ra hàn quang, thời điểm khi cự xí nó vỗ cuốn lên cuồng phong, dễ như trở bàn tay, cây cối đứt gãy. Tại trong thâm cốc vang lên ô một tiếng bào gào, một đầu nguyên thú to lớn vô cùng xuất hiện, thân thể khổng lồ tại trên mặt đất đập xuống bóng ma đáng sợ. Khi nguyên thú to lớn vô cùng này chậm rãi từ trong sơn cốc đi ra, trong trăm dặm bên ngoài rất nhiều phi cầm tàu thú đều nhao nhao bỏ chạy mà đi, phi cầm tàu thú không còn khí lực bỏ chạy mà đi, đều oanh nằm ở trên đất một cử động nhỏ cũng không dám, bị chỗ thú tức đáng sợ của nó uy hiếp. Đây là một cái hung cầm cự thú, chỗ tụ tập hỗn độn nguyên thú ngàn vạn dặm rừng rậm, ở chỗ này tụ tập vô địch hung thú rất cường đại, rất thế là có thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú, càng đáng sợ chính là tại trong rừng rậm đáng sợ này còn có thể có thiên giai thượng phẩm hoàng giả. Cho dù ngàn vạn dặm rừng rậm này hung hiểm không gì sánh được, nhưng là Lý Thất Dạ đều 10 phần tùy ý hành tẩu tại trong rừng sâu núi thẳm này, trong tay đao bổ củi như có như không phách chạm lấy bụi gai xung quanh, thần thái 10 phần tùy ý. Tại trong đường xá này, cũng vang lên có tiếng hổ khiếu long ngâm, hung cầm phi cầm bình thường, xa xa nhìn thấy Lý Thất Dạ đều tránh đi, mặc dù Lý Thất Dạ 10 phần tùy ý, trên thân không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, nhưng là, bản năng dã thú, để bọn chúng cảm nhận được e ngại, tựa hồ Lý Thất Dạ mới thật sự là vạn cổ cự thú ẩn núp tại trong vực sâu. Đương nhiên, cũng có hung cầm nguyên thú vô cùng cường đại không mở mắt thét dài một tiếng, nhảy ra ngoài, ngăn cản đường đi Lý Thất Dạ. Đối với loại hung cầm nguyên thú không mở mắt này, kết quả của bọn nó là có thể tưởng tượng được, Lý Thất Dạ là tiện tay liền đem bọn chúng đuổi. Lý Thất Dạ một đường chỗ sâu, lẻ loi một mình, mặc kệ là cỡ nào hung hiểm chi địa, mặc kệ là có bao nhiêu chỗ hung thú mãnh cầm chiếm cứ, Lý Thất Dạ đều tùy ý đi qua, đi bộ cũng như đi xe, hoàn toàn không chịu đến ảnh hưởng. Lý Thất Dạ trèo đèo lội suối, không biết vượt qua bao nhiêu ngọn núi hiểm trở hung cốc, cuối cùng, đi tới phía trên một ngọn núi. Ngọn núi này cũng không cao lớn, cũng không hùng tuấn, thậm chí có thể nói, tại trong thập vạn đại sơn này, một tòa sơn phong như thế không cao không tuấn, căn bản cũng không hấp dẫn người, thậm chí có thể nói, không có chỗ thần kỳ chút nào. Chính là một ngọn núi như vậy, lại làm cho Lý Thất Dạ ngừng chân, Lý Thất Dạ bổ ra bụi gai, leo lên sơn phong. Trên ngọn núi, chính là cây cối thành ấm, bụi gai. Góc truyện audio.com Hỗn tạp sinh, tại trong cây cối bụi gai này, ẩn ẩn có thể thấy được mái cong tường đỏ, nguyên lai phía trên ngọn núi này, lại có một tòa công trình kiến trúc. Chỉ bất quá, một tòa công trình kiến trúc này đã là không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, có không ít địa phương tàn phá, cũng có tường cũ sụp đổ, thậm chí có cây cối, bụi gai sinh trường tại trong công trình kiến trúc. Chính là ở chỗ này. Lý Thất Dạ nhìn một chút, trong nội tâm không biết là tư vị gì, đủ loại cảm giác lập tức xông lên đầu, một chút người quen thuộc ở trong lòng hiển hiện. Còn tốt chí ít người còn có thể ở. Lý Thất Dạ quan sát một chút công trình kiến trúc trong cây cối khóm bụi gai, không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ dương lên đao đốn củi trong tay, liền làm việc tới. Đao đốn củi này chính là lão nhân đánh xe ngựa đưa, thanh đao đốn củi này chính là vật phi phàm, vô cùng sắc bén, chặt lên cây cối, làm việc đến, đó là đặc biệt không gì sánh được lưu loát. Lý Thất Dạ đem sơn phong dọn dẹp một lần, đem cây cối bụi gai che đậy công trình kiến trúc đều chém đứt. Một phen vất vả, Lý Thất Dạ cuối cùng đem sơn phong dọn dẹp xong, chỉ gặp tại trên ngọn núi, lộ ra một tòa chùa miếu, gạch đỏ ngói xanh, đại khí 10 phần. Từ tòa chùa miếu này xem ra trước kia tòa chùa miếu này quy mô xa xa không chỉ ở đây, chỉ sợ đây là một tòa chùa miếu 10 phần to lớn, nhưng là hiện tại chỉ để lại trong đó một phần nhỏ mà thôi. Tại trong chùa miếu này, y nguyên còn sừng sững có Phật tượng, tại trên vách tường, còn điêu khắc có tháp, muôn hình muôn vẻ đều có, bất quá, bất luận là Phật tượng hay tháp, đều có tổn hại, cũng không hoàn chỉnh. Dù sao, đã trải qua trăm ngàn vạn năm, vô số gió táp mưa sa, chùa miếu lại kiên cố cũng sẽ sụp đổ. Lý Thất Dạ trong ngoài ngoài thanh lý một phen, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhìn tòa chùa miếu này sừng sững tại trên ngọn núi, hắn không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mặc dù tòa chùa miếu này đã không còn vinh quang của ngày xưa, cũng không còn quy mô ngày xưa, nhưng là đối với Lý Thất Dạ mà nói, cái này đã đủ rồi. Lý Thất Dạ từ dưới đất nhặt lên một khối tấm biển, đây là một khối biển cổ, phía trên chỗ sách chính là văn tự cổ lão không gì sánh được, chỉ sợ tại trong đương thời, người có thể nhận biết văn tự này, đó cũng không nhiều. Khối biển cổ này có chỗ hỏng hóc nhưng là y nguyên có thể ẩn ẩn có thể thấy được lão Phật hai chữ này quá mức cổ xưa, người bình thường căn bản cũng không nhận biết hai chữ này. Quét tới bùn đất lá rụng trên biển cổ, nhìn xem biển cổ ẩn ẩn có thể thấy được hai chữ lão Phật, Lý Thất Dạ trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi, nhẹ nhàng nói ra. Lão Phật tự nha, lão Phật tự. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt đem biển cổ treo đi lên. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đi vào trong chùa miếu, đứng tại trước một mặt họa bích này hư hao đến 10 phần nghiêm trọng, trên họa bích nội dung đều đã mơ hồ không rõ, nhưng là, Lý Thất Dạ y nguyên đứng ở nơi đó, lặng lặng mà nhìn xem họa bích này. Đối với Lý Thất Dạ tới nói, cho dù trên họa bích này nội dung đã biến mất không thấy, hắn cũng y nguyên có thể nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, hắn cũng biết trên họa bích này khắc họa là vật gì. Qua không biết bao lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng nói ra. Một cọc duyên nha, góc truyện audio.com, một thế này chấm dứt đi. Cứ như vậy, Lý Thất Dạ tại trong thâm sơn lão miếu này ở lại, giống như hắn cùng Sa Phu lão nhân nói như vậy, hắn ở tại trong thâm sơn lão miếu này về sau, hắn hoàn toàn chính xác xác thực làm lên công việc đốn củi. Ở tại trong thâm sơn lão miếu này về sau, Lý Thất Dạ mỗi ngày đứng lên đốn củi đốt than, hắn đem củi bổ tới, toàn bộ đều đốt thành than củi, mà lại chuyện này, chính hắn tự thân đi làm. Để cho người ta khó mà tin tưởng chính là, Lý Thất Dạ tại trong thâm sơn lão miếu này, thời gian qua như là tiểu phu, ban ngày đốn củi, ban đêm đốt than, thời gian trải qua bình thản như nước. Mà lại, ở chỗ này, bất luận là ai nhìn thấy Lý Thất Dạ chỉ sợ đều sẽ cho là hắn chẳng qua là một cái tiểu phu bình thường không gì sánh được mà thôi. Ngay tại trong thâm sơn lão miếu này, Lý Thất Dạ ở một đoạn thời gian một cái chính là tốt mà lại, hắn đem đốt tốt than củi toàn bộ đều nhất nhất mài thành phấn, không có ai biết hắn đây là muốn làm gì. Tại thâm sơn lão miếu này thời kỳ làm tiểu phu, Lý Thất Dạ cũng tiện tay nuôi một con lợn rừng cùng một con chó hoang, một con lợn rừng, trên người lông bờm là thưa thớt, nó hai viên răng nanh lộ ra miệng kia trong đó còn có một viên là có hỏng hóc tựa hồ là cùng dã thú khác đánh nhau gây thương tích. Mà chó hoang, trên người da lông là vàng xám, thể cốt gầy còm tựa như là chó hoang thật lâu không có đồ ăn, một bộ hữu khí vô lực. Một con lợn rừng, một con chó hoang này, Lý Thất Dạ tùy tiện cho chúng nó lấy một cái tên, một đầu gọi tiểu hắc, một đầu gọi tiểu hoàng, lấy được 10 phần tùy ý. Tiểu hắc tại trong lão miếu ngốc xuống tới, luôn luôn cũng không có việc gì, liền đem cạnh lão miếu bùn đất rễ cây gặm một lần, đem bốn phía bùn đất đều đào đến xóa tung, Lý Thất Dạ cũng liền thuận tay ở chỗ này truyền bá hạt giống, trở thành vườn rau. Mà tiểu hoàng liền lười nhắc nhiều, tiểu hoàng cả ngày bộ dáng ôm yếu, nằm tại cửa ra vào lão miếu, cục ở chỗ này, không nhúc nhích ngay cả con mắt đều chẳng muốn trợn một chút. Thỉnh thoảng, chỉ có thời điểm tiểu hắc tới quấy rầy nó mới có thể ngẩng đầu lên sủa một hai âm thanh. Đương nhiên, có đôi khi thời điểm Lý Thất Dạ lên núi đốn củi tiểu hoàng cũng sẽ đi theo cùng nhau đến, bởi vì nó muốn đi săn thức ăn, ăn chút thịt rừng. Một người một heo một chó cứ như vậy sống ở trong rừng sâu núi thẳm, chặt đốn củi, đốt đốt than, cuộc sống như vậy trải qua được bình thản tự tại không biết bao nhiêu. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua, trong vườn rau dại cũng là cắt một lứa lại một lứa. Lý Thất Dạ y nguyên còn lưu tại nơi này trải qua thời gian đốn củi đốt than, ý tứ tựa hồ không hề rời đi. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng không phải mỗi ngày đi đốn củi, thỉnh thoảng cũng sẽ nghỉ ngơi một chút thổi gió núi, nghe thú giống hổ khiếu, uống sơn tuyền, đó là biết bao dễ chịu. Duy nhất Lý Thất Dạ mỗi ngày việc cần phải làm, đó chính là một tường bích họa trong lão miếu kia, mỗi sáng sớm đứng lên, Lý Thất Dạ đều sẽ ngồi tại trước bích họa kia tụng một đoạn kinh văn. Cho dù có người đích thân tới, có người ở bên cạnh lắng nghe, nhưng là cũng giống vậy nghe không hiểu chỗ Lý Thất Dạ tụng một đoạn kinh văn này. Bởi vì một đoạn kinh văn này quá mức thâm ảo phức tạp mà lại cực kỳ cổ sáp, rất nhiều từ ngữ thậm chí nghe đều không có nghe qua, nghe đặc biệt khó. Góc truyện audio.com đọc cũng không biết là nguyên nhân gì, tóm lại, mỗi ngày Lý Thất Dạ đứng lên, đều sẽ ngồi tại trước bích họa đó, tụng một đoạn kinh văn như vậy, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Tại thời kỳ bình thản mà tự nhiên như vậy, ngay tại một ngày sáng sớm này, tại ngày này lão miếu trong thâm sơn tới một cái lão nhân. Lão nhân này mặc một thân áo vải không đáng chú ý, lưng có điểm cong, sắc mặt tịch vàng, thời điểm ngẫu nhiên, sẽ còn ho khan một hai âm thanh. Chính là một cái lão nhân như vậy, hắn hành tẩu tại trong núi sâu, núi non trùng điệp, hắn đi như đất bằng. Hung cầm mãnh thú ở chỗ này, cũng đều chưa từng dám tới gần, tựa hồ có cái gì kiêng kỵ. Khi đi vào dưới ngọn núi, hắn ngừng chân quan sát, sau đó nhịn không được leo lên ngọn núi này. Nhìn thấy lão miếu trong rừng cây, hắn cũng không khỏi vì đó kỳ quái, nhịn không được tiến lên. Cách chương.